Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 32. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vận tâm cú thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu, một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 392, thư trả lời cư sĩ Vương Tu Bổn. Tâm phàm phu, chỗ chính thì quả chính, chỗ sống thì quả sống. Chẳng đem chữ chết treo trên trán, quyết khó thể đè nén vọng tưởng. Vọng tưởng đã chẳng thể đè nén được thì vọng tưởng sẽ thành chủ, bản tâm thành tớ. Do vậy, bao nhiêu bậc anh hào lỗi lạc bị vọng tưởng xua đuổi vào bả ác đạo, vĩnh viễn không có thọ thoát ra, chẳng đáng buồn ư? Một pháp niệm Phật là pháp thực hiện dễ dàng nhất, thành công dễ dàng nhất trong Phật pháp. Hết thầy các pháp đều lưu xuất từ pháp này, đều quy hoàng pháp này. Vì thế được gọi là pháp môn thành tựu lúc đầu, thành tựu lúc cuối, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Xin đừng coi là thừa thải, để sau này còn có lúc được lợi ích. Trừ in sách và làm chuyện công ích ra, quan điều chẳng cần đến tiền. Do một là không có đồ chúng, hai là không nơi chốn, ba là chẳng thích tích cóp những vật vô ích. Tuy chưa đến ngày chết, nhưng hằng ngày thường nghĩ đến lúc chết. Vì thế chẳng giống với những tăng sĩ trong cõi đời, chuyên muốn tích cóp để mong sau này dùng cho chính thân mình hoặc cho con cháu dùng. Ngày 18 tháng 6, lá thư số 393, thư trả lời nữ cư sĩ Trần Liên Anh. Pháp môn niệm Phật giống như ý bào châu, có thể tùy ý con người mà mưa hết thảy báu. Chỉ cần khẩn thiết chí thành niệm Phật, sẽ tự nhiên tội nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Siêu độ tiên vong, tức là người đời trước đã khuất bóng, đều được vạn sanh Tây Phương. Sao chẳng thể nói là nương theo Phật tự lực để vạn sanh Tây Phương? Con lại hỏi nên tu như thế nào sẽ có thể làm cho cha mẹ được vạn sanh Tây Phương? Con hỏi như vậy chính là không hiểu lý quá sức. Người niệm Phật mỗi ngày sáng tối vẫn cần phải đem công đức tu trì của chính mình hồi hướng cho tứ ân, tam hữu và hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Huống hồ chẳng thể làm cho phụ mẫu vạn sanh Tây Phương ư? Chỉ cần cung kính chí thành đến cùng cực, lại còn phải phát tâm độ khắp hết thảy chúng sanh. Phàm với hết thảy những kẻ hữu duyên đều đem pháp này khuyên nhủ, đem công đức tu trì của chính mình, công đức hồi hướng cho hết thảy chúng sanh, và công đức khuyên người khác để hồi hướng cho cha mẹ, chắc chắn sẽ có thể làm cho cha mẹ được vãng sanh. Nhưng cần phải chân thật tận lực thực hiện thì mới được. Nếu hời hợt ơ hờ, tuy chẳng phải là không có lợi ích, nhưng sợ rằng chưa chắc sẽ được vãng sanh. Niệm Phật phải có lòng tĩnh chân thật, nguyện thiết tha, phải cung kính chí thành, phải lắng tai nghe kỹ, phải phát tâm phổ độ chúng sanh, phải kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, luôn thường tự phán tỉnh. Hễ có tâm bất thiện dấy lên, bèn lập tức tiêu diệt. Phàm có thiện tâm, đều nên khiến cho nó được mở rộng ra. Dẫu sức chẳng làm được, tâm ấy quyết chẳng thể không sanh. Nói chung, lúc thường ngày phải giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm việc tốt lành, để làm pháp trị thân trị tâm. Niệm Phật như thế sẽ đáng là đệ tử thật sự của Đức Phật, chắc chắn có thể ở trong thế giới này phổ độ những người cùng hàng, thoát lìa sanh tử. Vì sao vậy? Do có thể thực hành, người ta sẽ dễ bị cảm hóa. Nếu không, sẽ là kẻ giả thiền, tâm hành giả dối, sẽ chẳng thấy được lợi ích thật sự. Hết thầy chúng sanh do dâm dục mà sanh, còn phát tâm giữ lòng chinh tu hành phải nỗ lực. Nếu có những thứ tình niệm ấy khởi lên, hãy nghĩ đến núi đao, rừng kiếm, vạc dầu, lò than, đủ mọi nỗi khổ trong địa ngục, từ những bao nhiêu ý niệm đà dấy lên sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thường thấy bao nhiêu thiền nữ thoạt đầu phát tâm giữ lòng trong trắng chẳng xuất giá, sau đấy do tình niệm phát khởi chẳng thể kiềm mình được, liền cùng kẻ khác làm chuyện cẩu thả. Nhưng hễ đã không gìn giữ một lần sẽ như nước xoáy thủng đê, từ đấy chảy tràn lan, vĩnh viễn chẳng thể quay về chánh đạo được, thật đáng đau tiếc. Hãy nên tự chăm trước, có thể giữ được thì giữ chắc đến tột cùng. Nếu không, xuất giá theo chồng chính là cương thường do thiên địa thánh nhân và con người đã lập ra, cố nhiên chẳng phải là không nên. Giữ lòng chinh mà giữ được tốt đẹp thì tốt hơn đi lấy chồng, nào phải chỉ tốt đẹp hơn trăm ngàn vạn lần. Không giữ được lòng chinh vẹn toàn thì lại còn thua lấy chồng cả trăm ngàn vạn lần. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình chính là diền mối của con người trong trời đất. Nam nữ chung chạ bừa bãi chính là hành vi của súc sanh. Súc sanh chẳng biết lý, chẳng biết luân thường. Con người biết lý, biết luân thường mà vẫn muốn làm chuyện chung chạ bừa bãi, quả thật chẳng bằng súc sanh. Cầu của con đã thờ ta làm thầy, nỗi con có thiện căn muốn giữ lòng chinh, ta không phá cái tâm giữ lòng chinh của con, chỉ sợ con có đầu không đuôi, đâm ra mắc tội với trời đất, cha mẹ, Phật, Bồ Tát. Vì thế ta không ngăn dài dòng một phen. Lại nữa, sao con không phát tâm ăn chay? Con thử nghĩ xem, thịt trên thân con mà cắt ăn thì có ăn được hay chăng? Thịt của chính mình chẳng thể ăn được, sao hằng ngày lại giết loài vật để ăn? Hết thầy sanh linh chẳng phải do con giết, nhưng con dùng tiền để sai người khác giết, sát nghiệp vẫn giống hệt. Huống chi con muốn sanh về Tây Phương, Đức Phật lấy từ bi làm gốc. Con đã ăn thịt tức là không có tâm từ bi. Vì con là người chân thật tu hành nên ta mới nói lời này. Nếu là kẻ hờ hững, hời hợt, tuy chẳng ăn chay vẫn có thể niệm Phật, chứ không phải là kẻ ăn mặn chẳng được niệm Phật, chẳng thể không biết điều này. Những điều khác không cần giảng giải, con chỉ đọc kỹ văn sau thì mọi mối nghi đều tháo gỡ. Quan bằng việc đến cùng cực, trở nên thường gửi thư đến. Dẫu có nói gì đi nữa cũng chẳng ngoài những ý đã nói trong văn sau. Phật Pháp Quảng Đại, dẫu Đăng Địa Bồ Tát cũng chẳng thể biết hết được. Chú thích: Đăng Địa Bồ Tát có nghĩa là hàng Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Nhưng muốn được lợi ích thật sự thì chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là có thể thoát sanh tử, chứng niết bàn, viên thành Phật đạo. Chúng ta là phàm phu hạ căn, chẳng làm theo pháp môn cực đơn giản thì chỉ có thể trở thành gieo thiện căn mà thôi. Muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, có mộng cũng mơ chẳng được. Còn có thể ý theo lời ta nói thì đáng gọi là liên anh. Nếu không, tuy mang tên liên anh chỉ sợ thành rừng tội mà thôi. Ngày 17 tháng 4, lá thư số 394, thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân. Nhận được thư, biết ông tu trì tinh rồng siêng năng, chú trọng khiết tình cung kính, tôi vui mừng an ủi đến tột bậc. Phàm người tu hành ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hành, lấy trì chú tụng kinh và làm các chuyện lợi ích làm trợ hành. Chánh trợ cùng hành sẽ như thuận nước căng buồm trong biển khổ sanh tử này, mau được vào biển nhất thiết chí. Nếu chẳng sanh lòng tính phát nguyện cầu sanh Tây Phương cứ niệm Phật, trì chú, vân vân, hờ hững thì đều chỉ thành phước báo cho đời sau mà thôi. Pháp môn Tịnh Độ thọng trên thấu dưới, kẻ sắp đọ A Tỳ mà niệm Phật còn được vạn sanh. Bậc đà chứng đặng giác vẫn phải hồi hướng vạn sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Đừng vì mật tông có nghĩa thành Phật ngay trong thân này mà bỏ mặc vạn sanh Tây Phương không bàn tới nữa thì mất mát lớn lao thay. Trì chú cố nhiên nên kiên thành khiết tình, niệm Phật cũng phải kiên thành khiết tình, nhưng tận tâm tận lực là được rồi. Nếu nói như kẻ đài phú quý lập riêng Phật đường, những kẻ khác đều không có phần tu hành, có lý ấy hay chăng? Ông tên là Kính Thời, tên tự là Thọ Nhân, hãy lấy pháp môn niệm Phật để truyền trao cho quyến thuộc, khiến họ sanh lòng tỉnh phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu có thể chí thành niệm Phật, tự nhiên nghiệp chướng tiêu trừ, thận tâm an lạc, sao lại chỉ biết nể sợ, chọn chẳng biết dùng Phật pháp để chỉ dẫn. Như vậy mà còn gọi là phát tâm Bồ Đề, tự lợi, lợi tha được ư? Quyến thuộc như thế, người ngoài cũng như thế. Phàm kẻ nào không bảo ban được thì đành thôi, kẻ nào bảo ban được ắt phải khuyên lơn khích lệ, công đức ấy lớn lắm. Hiện thời thiên tai nhân hòa liên tiếp giáng xuống, tròn không có lúc nào ngưng dứt. Ấy là do hết thầy chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm. Trong ác nghiệp chỉ có giết chóc là nhiều nhất, chỉ có giết chóc là thảm khốc nhất. Muốn cho thế đạo thái bình, nhân dân yên vui, ắt mọi người phải kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật thì mới là lời bàn luận giải quyết từ căn bản. Ông đã phát tâm niệm Phật lại kim trì chú, theo đúng lý nên ăn chay trường. Nếu nói phải thù tiếp bên ngoài khó được như pháp, thì trong lúc thù tiếp phải quyền biến theo phương tiện, nhưng trong những lúc ta có thể làm chú được thì chọn trở nên vẫn ăn thịt hết thầy chúng sanh ý như cũ. Dẫu trong lúc thù tiếp cũng chớ nên mặc sức tham ăn thì mới nên. Còn trong vòng quyến thuộc hãy nên giảng bàn nhân quả, khuyên họ đừng ăn thì mới gọi là người tu hành chân thật. Đừng nói ta tu hành nên ăn chay, bọn họ không tu hành ăn mặn cũng không sao. Nên biết nỗi khổ của hết thảy những con vật bị giết và nỗi khổ phải trả báo trong tương lai. Vừa thử nghĩ đến, lòng trên thân đều dựng cả lên, chẳng những không nỡ mà còn chẳng dám nữa. Người niệm Phật ai nấy tùy phần, chuyên niệm Phật hiệu cũng được, mà kiếm thêm tụng kinh, trì chú và rộng tu vận hành cũng được. Nhưng chớ nên chọn chẳng có đầu mỗi thứ tự, ác phải lấy niệm Phật làm chủ, làm chánh hành. Những thứ khác đều là khách, là chờ hành thì tốt lắm. Nếu không sẽ như rải tiền trong nhà, chẳng xỏ thành chuỗi, sẽ không thọ dụng được. Cũng giống như vào biển thiếu kim chỉ nam, chẳng có gì để nương theo. Thờ tượng Phật Bồ Tát thì tượng vẽ hay tượng khắc đều được. Chỉ cần coi tượng ấy như Đức Phật thật sự, tự nhiên sẽ được phước, được huệ. Nếu vẫn coi là giấy, gỗ, vân vân, ắt sẽ tổn phước, giảm thọ. Nay gửi cho ông một bộ văn sao vừa mới in và một bộ quán kinh sớ của Ngài Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo chính là hóa thân của Phật A-di-đà. Ngài dạy chuyên tu, phần khẩn yếu nhất là phần chú giải chương thượng phẩm thượng sanh, xin hãy đọc kỹ. Lá thư số 395, thư trả lời cư sĩ Long Trần Triệt. Ngày 29 tháng trước, tôi đã bảo Hoàng Hoa xã gửi 14 gói kinh sách, đã nhận được hay chưa? Đấy không phải là sách của Hoàng Hóa Xà biếu tặng, mà do quan dùng tiền thỉnh bảo họ gửi đi. Quan một mực hễ cần thỉnh sách để tặng cho người khác bèn bỏ tiền ra trả theo giá bán của Hoàng Hóa Xà. Một là để người nhận hóa đơn thỉnh sách khỏi vì quan mà làm điều sai trái. Hai là có thể tùy ý thịnh bao nhiêu cũng được, không ai dám sanh ý kiến hiềm nghi. Do quan chẳng dám tùy ý lấy sách, hễ cần bao nhiêu sách tôi trả tiền chừng đó, thì hai đằng đều không trở ngại. Hiện thời tôi nghĩ mình đã chết, đã không còn tích cóp nữa. Nếu muốn thịnh thêm, hãy nên tiếp xúc thẳng với Hoàng Hóa Xã, quan chẳng cần phải dính vào đấy. Lao Sơn chính là chỗ Hám Sơn Đại Sư Hoàng Hóa. Trần Phi Thanh muốn sửa chùa, cần bản sao bộ niên phổ của Đại Sư, đến cậy tôi ấn lót lưu thông. Quan gửi thư cho các thư viện hỏi tìm bản sớ giải bộ niên phổ, họ đều không có. Sau này nghe nói ở chùa Gia Hưng tại Bắc Kinh giữ được trọn vẹn bộ sách, liền cậy người thỉnh về sao ra để in. Vì thế gửi đến cho ông hai gói. Ngài Hám Sơn có công lớn đối với Phật Pháp, có công lớn đối với xã tắc nhà Minh. Nếu sư chẳng bị đầy xuống Quảng Đông, do cười nói mà dứt được Đại Loạn vừa mới manh nha bao lần, thì nước nhà thổ ấy thật nguy ngập còn hơn trứng trong vầy. Trong bài Lục Vịnh Tùng, quan đã nêu đại lược những điểm quan trọng. Sự việc được thành tựu hay không là do người có lòng. Đầu tháng này Đường Hào Dung gửi thư đến xin đặt pháp danh cho ba người. Trong số ấy có ông Trương Huân Đống, tự hào về tài văn chương, tự cảm thấy khắp cả vùng Vu Hồ chỉ có mình ta tài cao. Ông Đường nói với ông ta về nhân quả, ông ta chẳng tin. Ông Đường bảo ông Trương đọc văn sao, ông Trương đọc mấy thiên liền cầu ông Đường xin quy y dùm. Nhưng đối với chuyện niệm Phật cầu vãng sanh vẫn chưa chịu hoàn toàn cắm đầu tỉnh theo. Nếu ông ta đọc đến bức thư gửi cho Cố Hiển Vi, chắc sẽ chẳng dám không cắm đầu tỉnh theo. Ông Đường xin được đến núi ở mấy tháng vào năm sau, quan chẳng chấp nhận, dẫu có đến cũng chỉ được ở mấy ngày rồi đi. Người này do cư sĩ tiến dẫn, so ra là hạng nam tử chí hướng còn hời hợt, ơ hờ nhưng còn chân thật, thiết tha. Huống chi anh ta lại còn là người hồi hồi nữa. Ngày 19 tháng Đông năm Canh Thìn, tức năm Dân Quốc 29, 1940. Lá thư số 396, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, thư thứ nhất. Nhận được thư, biết lệnh kế từ niệm Phật sanh Tây, khủng ngăn vui vẻ, an ủi. Con người có sống, ắt phải có chết. Chết mà chẳng được vãng sanh, thì nỗi khổ trong vị lai làm sao có thể diễn tả được. Nay cụ đã được sanh về tịnh độ, đáng bảo là người cực phú quý trong thế gian cũng khó thể sánh bằng trong muôn một, chẳng sống uổng chết phí vậy. Tôi sửa đổi tiểu chuyện của cụ đổi chút. Quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, kính cẩn vân giữ quy củ đã thành lập của Phật, của Tổ, khuyên người khác niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sao lại gọi quan là Thái Sơn Bất Đẩu của Tịnh Tông đương thời? Chỉ nên thuật rõ sự việc vạn sanh của lệnh kế từ là được rồi, chớ nên khen người sáo rộng quả lố. Mấy hôm trước khoản tiền in sách do cư sĩ quyên cúng là 50 đồng, và khoản tiền hương kính của lệnh mùi Thang Huệ Chánh là 24 đồng đã được lệnh tỷ trưởng Địch Am đưa cho. Tôi đều nhận được cả rồi, đừng lo. Tôi quên mất địa chỉ của Bạch Vân Am ở chỗ nào, vì thế nhờ Địch Am chuyển thay. Lá thư số 397, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, thư thứ hai. Người già nên lấy niệm Phật làm chánh hành, chép kinh phải chí thành cung kính, chẳng cẩu thả một nét bút nào. Lại cần phải dạo chánh, đối chiếu tường tầng, chẳng để chỗ sai sót. Nếu có sai sót, hãy nên chép chữ khác, chớ nên bôi sữa, viết thêm vào, để lâu ngày khỏi bị kẻ tánh tình cẩu thả bỏ sót mất. Chép một câu, liền đổi chiếu một câu, chép một hàng, đổi chiếu một hàng. Chép xong một trang, thì lại đổi chiếu tường tận cả trang hai ba lượt, thì mới có thể không bị sai sót. Nếu bị sai sót mà chẳng muốn chép lại cả trang, thì đánh dấu chữ sai, viết chữ đúng vào bên cạnh, ngàn vàng phần trở nên xóa sửa, dậm thêm nét. Chữ ông không đẹp lắm, không cần phải chép hoa nghiêm nữa. Do chữ không đẹp lắm, người đời sau sẽ chẳng rất chú trọng, nhất tâm niệm Phật còn hay hơn. Nếu niệm Phật có vọng tưởng thì nên vận tâm lắng nghe, từng câu từng chữ đều phải nghe cho rõ ràng. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm, đều phải nghe cho rõ ràng. Lâu ngày trì tháng, tâm tự quý nhất. Chương Đại Thế Chí Viên Thông trọng kinh Lăng Nghiêm có câu: nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Đấy chính là pháp lắng tai nghe kỹ vậy. Hãy nên y theo đó mà niệm, sẽ chẳng đến nỗi vọng tưởng tơi bời y như cũ. Ngày 29 tháng Giêng. Lá thư số 398, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, thư thứ ba. Thư nhận được đầy đủ. Trước đây do đất hộ Thượng Hải chưa yên ổn, chẳng tiện gửi ngay. Về sau lại ngờ rằng bệnh viện có thể đã chuyển đi nơi khác, cho nên mới chần chừ đến hôm nay. Nay gửi tổng cộng 6 gói sách, 4 gói sách cư sĩ tự giữ, 1 gói chuyển dùm cho Phương Huệ Uyên, 1 gói giao tặng cho cư sĩ Địch Am. Mùa hè năm nay có thể nói là nóng nực hiếm thấy, hiện thời lại bị hạn hán, cuộc sống của người dân thật đáng xót thương. Chẳng phải là thiên tai thì cũng là nhân hòa, hai thứ ấy thường hay giáng xuống cùng một lúc. Đang trong thời thế này, tốt nhất chỉ nên sốt sắng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngoài ra không lập được cách nào khác nữa đâu. May là cả nhà cư sĩ vẫn yên vui, càng phải nên niệm Phật để mong thoát lìa. Trước đây tôi đã nghe người ta nói ngài Đế Nhàn bị bệnh, đã nhờ Mà Khế Tây hội thăm. Ông ta nói sau khi nhận được thư thầy không lâu, còn sang thăm vẫn thấy ngài Đế Nhàn yên vui. Nay nhận được thư của cư sĩ mới biết ngài đã bị bệnh hơn tháng. Như vậy là sau khi Khế Tây đến thăm xong, ngài mới ngã bệnh. Ngài Đế Nhàn quả thật là cục trụ trong pháp môn. Nếu có chuyện gì bất chắc thì Phật pháp sẽ không có người chống đỡ. Quan ở Đắc Tô cũng khá bận biều, đời in xong dặm ba bộ sách sẽ rời Ngô Môn, rồi chỉ niệm Phật đời chết mà thôi. Ngày 27 tháng 6. Lá thư số 399, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, thư thứ tư. Nhận được thư, biết ông thân tâm vui vẻ, tâm lợi người ngày càng tăng tấn, khôn ngăn mừng rỡ, an ủi. Quan tính hôm 23 sẽ xuống núi, trưa hôm 24 sẽ đến Cổng Đức Lâm, nhờ ông báo tin cho bọn họ. Trước ngọ ngày 24, tôi sẽ đến Cổng Đức Lâm, trở về ngay trong bữa ấy. Họ cũng chẳng cần phải đến đấy từ hôm trước. Bởi lẽ mấy người đến từ hôm trước nghĩ tài Ninh Ba chẳng những tốn nhiều tiền mà cũng bất tiện. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, xin hãy bảo Lệnh Lang Chí Cần và cô con dâu hằng ngày phải niệm thánh hiệu Quán Thế Âm bao nhiêu đó câu để phòng ngừa tai họa. Năm ngoái Lệnh Tất đã miễn cưỡng quy y ở cư sĩ Lâm, chẳng biết vẫn còn có thể miễn cưỡng tu trì hay chăng. Đầu mùa thu năm nay, khi chuyện in sách đã kết thúc xong xuôi, trong khoảng tháng 8, tháng 9, quan sẽ diệt tung tích, ẩn náu lâu dài, để khỏi phải quanh năm suốt tháng bận biểu vì kẻ khác, đâm ra lỡ làng đại sự sanh tay của chính mình. Trong tháng 6 vẫn trở về núi ở cho hết hè, tháng 7 xuống núi không trở về nữa. Tháng 8, tháng 9 liền ở ẩn để vĩnh viễn không qua lại giao thiệp với hết thảy mọi người. Lá thư số 400, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, thư thứ 5. Thư trước chắc ông đã nhận được rồi. Ông nói vọng niệm quá nhiều là vì ông cứ một mực ứng phó ngoại duyên, đến nỗi trong lòng tạp niệm tưng bừng diễn ra. Hãy nên nghĩ mình sắp chết, tưởng sắp đọa địa ngục, nhất tâm niệm Phật thì vọng niệm sẽ liền tiêu diệt, chứ không phải vì thông thuộc kinh hay không. Ông nói đến phổ lợi Phật thất, tức là Phật thất lợi ích rộng khắp. Đem kinh biếu tặng ấy chính là dùng kinh Phật để siêu độ cô hồn, hả nên nói mắc tội khinh mạng. Chuyện ấy đem so với chuyện hồi hướng công đức cho chính mình càng lớn hơn nữa. Nếu không có chuyện gì, người ta chẳng cầu xin, mà chính mình cứ cưỡng tặng cho người ta, người ta vẫn chẳng để ý, thì quả thật mắc tội khinh mạng Phật Pháp. Lịnh muội biết chữ, thông hiểu văn lý, có thể làm cho chồng và con cô ta đều cùng sanh lòng tin, thì công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn. Hả nên lầm lẫn muốn trở về Nam để mong gặp mặt quan? Bởi lẽ gặp mặt quan có ích chi đâu. Nếu cô ta có thể y theo gia ngôn luật để tự hành dạy người, sẽ hơn gặp mặt quan nhiều lắm. Người tu hành phải tu cả nội công lẫn ngoài công. Ông một mực dùng nhiều phương cách giúp sức cho những hành động tốt lành, ấy là ngoài công. Nhất tâm niệm Phật chính là nội công. Ngoại công là trợ hành, nội công là chánh hành, chánh trợ cùng hành, lợi ích thật lớn. Nhưng người đã tới tuổi 50, tháng ngày chẳng còn mấy, cố nhiên nên đặc biệt chú trọng nội công, bớt làm ngoại công. Ngõ hầu chẳng đến nỗi bị những hành động tốt lành xoay chuyển, rốt cuộc vẫn ở trong xa bà. Lá thư số 401, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, thư thứ 6. Chúng sanh tập khí quá sâu, muốn làm cho họ thay đổi thật chẳng dễ dàng. Cơ duyên niệm Phật của vợ chồng Tử Cần vẫn chưa chín mùi, trở nên miễn cưỡng. Cư sĩ đã lập cách huân tập, chắc dần dần họ sẽ sanh lòng tin. Một phụ nữ ở Tàu Hà Chấn thuộc vùng Phụ Cần, Thượng Hải, mỗi khi niệm Phật liền bị mẹ chồng chửi mắng, ngăn cấm. Cô ấy vẫn chẳng thay đổi. Lâu ngày mẹ chồng cũng niệm Phật, cũng quy y. Nay thì bà cụ còn tinh tấn hơn con dâu nữa. Xin ông hãy từ từ, đừng sanh ưu phiền. Lý tức là lý tánh, tức là Phật tánh mà Phật và chúng sanh đều sẵn có. Tánh ấy có đủ hết thảy công đức. Sự chính là tu trì và đoạn hoặc chứng chân, vân vân. Do trong tự tánh sẵn đủ những công đức ấy, nên tu đến mức cùng cực sẽ xứng tánh hiển hiện. Do vậy gọi là lý sự viễn dung. Nếu chỉ biết bản tánh sẵn đủ, chẳng tu trì thêm, thì đến tột cùng đời vị lai cũng chẳng thể đích thân chứng được lý tánh sẵn đủ ấy. Đó gọi là chấp lý phế sự, lý cũng chẳng viên. Vì thế, người tu hành hễ đã ngộ được lý tánh sẵn đủ, ắt phải thiết thực tu trì. Phương pháp tu trì chỉ có trì danh hiệu Phật thật là bậc nhất. Vì thế, hãy nên chuyên chú nơi tín nguyện trì danh. Lại còn lấy đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành làm trợ hành, lợi ích sẽ lớn lao. Hồ đến hồ hiền, nghĩa là tâm như gương sáng. Gương vốn rỗng lặng, chọn chẳng có một vật gì, nhưng lại tùy theo cảm mà ứng. Người hồ đến thì trong gương liền hiện bóng người hồ. Người hãng đến, gương cũng hiện bóng người hãng giống như thế. Ngồi ngay ngắn niệm thật tướng chính là nhất tâm chuyên chú nơi chẳng như Phật tánh, bất sanh bất diệt, để mong triệt ngộ thật chứng. Loại công phu này thật chẳng dễ dàng đạt được. Nếu chẳng hiểu rõ lý, chắc sẽ khởi ma sự, bất tất phải dùng loại công phu này. Viết dưới đèn hôm 14 tháng 3, lá thư số 402, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, thư thứ 7. Cổ nhân nói, người lớn chẳng nói chơi. Cư sĩ do thấy pháp sư tịnh ải xả thân mà khởi lòng cảm mộ, nhưng nhất tâm niệm Phật thì được. Chứ nếu hơi nảy sanh ý tưởng muốn bắt chước tịnh ải thì không được. Do bậc đại sĩ ấy vốn là pháp thân đại sĩ, chọn chẳng có thân kiến và các phiền hoặc, chẳng qua thị hiện sanh trong thế gian nhằm hóa độ chúng sanh. Hiện cái thân do cha mẹ sanh ra này để thực hiện sự giáo hóa. Bọn nghiệp lực phàm phu chúng ta chẳng thể bắt chước được đâu. Điều chúng ta nên dốc sức chính là sanh lòng tịnh chân thật, phát nguyện thiết tha, dùng lòng chí thành khẩn thiết để trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Kỳ hạn vạn sanh mặc cho duyên trễ hãy sớm, chớ nên khởi tâm mong ngóng được vạn sanh ngay. Bởi lẽ sợ rằng do tâm mong ngóng ấy cố kết, nhưng tâm hành nhân chưa thật sự tương ứng với Phật, các ma sự ắt sẽ dấy lên. Viễn phàm chỉ sợ cư sĩ đã quyết định mặn cái tâm ấy, hãy nên cực lực khuyên giải, cũng là thiên chức đáng nên trọng hết của kẻ làm con. Xin từ nay về sau, tâm đừng nghĩ tưởng tới những thứ ngôn luận ấy, cũng như bảo với con cái điều mong ngóng ấy, để lòng họ khỏi phải lo âu. Lá thư số 403, thư trả lời cư sĩ Phương Thanh Chiếu, thư thứ 8. Hôm qua nhận được thư ông kèm theo thư của Chí Phàm, biết sở học vẫn tiến bộ, đạo tâm càng thêm kiên cố, an ủi lắm. Tử cần chữa bệnh thì đối với những căn bệnh do oán nghiệp khó lành, hãy nên dạy bệnh nhân xứng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm và khuyên họ kiên giết bảo vệ sanh mạng, yêu tiết sanh mạng loài vật. Chẳng những bệnh nhân được hưởng sự tốt lành, tiêu nghiệp khỏi bệnh, mà y đạo của tứ cần cũng sẽ nhờ đấy ngày càng phát đạt. Gần đây Tây Y hệ thấy bệnh nhân ăn chay bị bệnh, liền thường khuyên họ nên ngã mằng, bảo ăn thịt giàu chất bổ, chẳng biết gây trở ngại cho phép dinh dưỡng, lại còn kết oán nghiệp nữa. Thư của Chí Phạm kính gửi trả lại theo thư này, xin hãy thâu nhận. Lá thư số 404, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, thư thứ 9. Thư nhận được đầy đủ, ngài đế nhàn qua đời đích xác là vạn sanh. Cảnh tượng lúc ngài mất vẫn chưa đến mức kinh thiên động địa, vì ngài dành thời gian giảng thuyết nhiều, thời gian chuyên dụng công tu tịnh nghiệp ít ỏi. Nếu là thường nhân thì rất chẳng dễ được như vậy. Chứ với ngài Đế Nhàn thì cảnh tượng lúc vàng sanh như thế vẫn chưa xứng với thân phận. Ngài Đế Nhàn đã mất rồi, dưới tòa của ngài pháp tướng đông đảo như rừng. Đối với các vị pháp tử biết mạng của sư Đế Nhàn, quan điều chẳng dám mong theo kịp. Trong thư ông nói, hai cây trụ lớn của Phật giáo đã gãy một, chỉ còn mình Quan Đạm đương. Nói như vậy chính là chẳng biết quan chỉ là một ông tăng tầm thường, nuốt cơm húp cháo mà thôi. Do được ngài Đế Nhàn chẳng chê bỏ quan là phường vô tích sự, nên mới giao du 30 mấy năm. Đối với chuyện thù tiếp theo thói thường, quan nhất loạt chẳng làm theo, chỉ hồi hướng cho sư xuất một thất trong khóa tụng sáng tối để chọn hết tấm lòng tôi mà thôi. Ông nói lệnh thân hữu muốn quy y, sao không đến quy y với bậc dựng cao chẳng pháp gần đấy, mà lại bỏ gần tìm xa, chọn một ông tăng chỉ biết cơm cháo để quy y vậy? Dẫu nói ông ta cố ý phát nguyện muốn quy y với quan, nhưng nếu thuận tiện sẽ đến đất Tô thì tốt lắm. Chứ còn đặc biệt đến đất Tô để quy y thì cố nhiên chẳng bằng gửi thư cầu xin quy y, sẽ thuận tiện cho cả đôi bên. Còn như nói cư sĩ đích thân đi cùng ông ta đến đây, tôi nào dám đảm đương. Phàm mọi chuyện đều phải nên càng giản lược, càng ít việc càng hay. Tịnh Độ Thập Yếu đã sắp chữ xong, chẳng bao lâu nữa sẽ in ra. Ước chừng cuối tháng 8 sẽ có thể in thành sách. Hiện thời đang sắp chữ cuốn Phật Học Cứu Kiếp Biên. Sách này do cư sĩ Phan Đối Phù thỉnh cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh biên tập. Sắp chữ cuốn này xong sẽ sắp chữ bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Thánh Lương, Cửu Hoa, Nga Mi Chí sẽ được sắp chữ sau. Năm trước tới đất Tô là vì Phổ Đài Chỉ chưa xong, do vậy lại sắp chữ mấy loại sách. Nay vẫn còn 5 bộ sách này. Đến khi cả 5 bộ hoàn tất rồi, tôi sẽ ở ẩn niệm Phật hiệu cho nhiều, để mong lúc lâm chung chẳng đến nỗi tay chân cuốn quýt bị người khác chê cười. Lá thư số 405, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ nhất. Tiên thiên lẫn hậu thiên đều suy nhược thì hãy nên chú trọng khéo bảo dưỡng. Nếu muốn dựa vào thức ăn để bồi bổ thì người ăn chay nên ăn nhiều lúa mạch. Sức bồi bổ của lúa mạch cao hơn sức bồi dưỡng của gạo không biết mấy lần. Quan ăn rồng mì thì tinh thần tráng kiện, khí lực sung túc, tiếng nói to rõ. Ăn gạo chỉ no bụng chứ không có hiệu quả như thế. So với sâm, lúa mạch có sức bồi dưỡng còn cao hơn gấp mấy lần. Kẻ có tiền uống sâm là vì không biết dùng tiền nên làm chuyện hao phí ấy, chứ không phải là những sâm thật sự có thể bồi bổ con người. Thêm nữa, dầu mè đại ma cũng bồi dưỡng cho con người. Dầu mè tiểu ma do bị chứng cho đặc sánh lại nên sức bồi dưỡng mất đi một nửa. Con người chỉ biết quý mùi hương, chứ thực ra đấy là mùi của dầu bị cháy. Hạt sen, quế viên, hồng táo, khiếm thật, ý mễ đều có thể dùng để bồi bổ. Hả, cứ phải cần tới huyết nhục mới bồi bổ được ư? Nói chung, sức bồi dưỡng đều chẳng lớn bằng lúa mạch. Nếu chẳng ăn được thì hãy nên ăn kèm, lâu ngày sẽ tự biết mà cũng cảm thấy ăn ngon miệng được. Bài kệ về chuyện ăn trứng gà do kẻ dối trá bị ra trở nên tin theo. Trong pháp bồi dưỡng thân thể thì thứ nhất là quả dục tức là ít ham muốn. Nếu chẳng biết tốt xấu, mặc tình phóng đẳng, kỳ hàng chết sẽ đến, tiên đan cũng chẳng linh nghiệm. Dẫu không phóng đẳng thì đối với vợ trong nhà cũng phải nên nói rõ nguyên do, bảo dưỡng thân thể, tạm ngưng ân ái 1-2 năm. Nếu không, hoặc nửa năm mới gần gũi một lần, hoặc 1-3 tháng mới gần gũi một lần. Nếu ngày ngày ăn nằm thì tinh tủy khô kiệt, làm sao không chết cho được. Người tiết dục sinh ra con cái thân thể mạnh mẽ, ít bệnh, dễ thành người. Kẻ đa dục hoặc chẳng thể sanh con, do tính lỏng chẳng thể thụ thai. Dẫu có thể sanh ra con, chắc sẽ chết yểu. Dẫu cho chẳng chết yểu, cũng tàn tật yếu đuối, không nên cơm cháo gì. Không biết ông đã cưới vợ hay chưa? Nếu chưa cưới, hãy nên thong thả rồi hãy cưới. Nếu đã cưới, quyết phải tạm thời đừng ở cùng một phòng, để mong thân thể bình phục. Đấy là thiết thực quán nói với ông. Ông khéo hiểu được ý quán thì sẽ tự được phước thọ miên trường, con cháu phát đạt. Ngày 6 tháng Giêng năm Dân Quốc 12 1923. Lá thư số 406, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ hai. Nhận được thư, biết rõ hết thảy. Trong đời bây giờ chính là lúc Ma Vương ngoại đạo xuất thế. Nếu trong đời trước chưa gieo thiện căn chân thật, kẻ có tính tâm sẽ đều bị lọt lưỡi ma hết. Do lũ ma ấy đều có những pháp hiếm lạ quái dị nhất để mê hoặc lay động lòng người. Năng lực của gian thần đồng là do quỷ thần dựa vào thân, chứ không phải thật sự là thần đồng sẵn trí hiểu biết từ lúc mới sinh ra. Trước kia một người bạn là ông Trương Chi Minh đưa cho tôi đọc lá thư kêu gọi chấm dứt chiến tranh của gian thần đồng. Tôi đã phê những chỗ không hợp lý trong lá thư ấy sẽ chuyển đến cho ông. Đến khi quan đã chỉ ra những khuyết điểm phi lý trong lá thư ấy, người bạn ấy không nhắc tới nữa. Cái gì là tôn giáo đại đồng hồi, gì là Thích Ca hóa thân, người có trí thức nghe nói sẽ biết ngay là Ma Vương hiển hiện chuyện là để mê hoặc mọi người, cần phải đợi hỏi ai nữa. Những lão sư trong đồng thiện xã cũng ở tại Tứ Xuyên, phàm ai nhập hội đều phải bỏ tiền làm công đức. Đến khi bỏ tiền ra thì bảo gửi đến Tứ Xuyên, tiền ấy do lão sư phân phối. Bất luận Đường Hoán Chương, bất luận Đặng Thiệu Vân đi nữa, đều là phường yêu ma quỷ quái, dẫn hết thảy thiền nam tín nữ cùng hám vào hầm sâu tà kiến. Phật pháp đâu có dạy người luyện tinh khí thân. Bất luận loại ngoại đạo nào, hễ bỏ luyện đan vận khí đi thì chúng không còn đạo gì để nói nữa. Nếu người chân chánh tu pháp ấy thì cũng có thể kéo dài tuổi thọ, chứ liệu sanh tử thành Phật thì chính là nỗi mớ. Bọn họ chọn chẳng biết sanh tử là như thế nào, Phật là như thế nào, toàn rập khuôn nói nhăng nói càng để lừa nam nữ nhà người ta. Nếu là bọn tà dâm sẽ mượn những danh từ khảm ly giao cấu, anh nhi xá nữ giao cấu, vân vân, để dụ những phụ nữ trẻ tuổi làm chuyện dâm ô, lại còn coi đấy là chuyện đạo. Kẻ vô trí tuy bị ô nhục vẫn chẳng xem đấy là vi pháp, cho đó là được truyền đạo. Chẳng giống như vợ chồng những kẻ không theo đạo hành dâm. Buồn thay, sao mà người đời mê muội đến thế. Linh học cầu cơ cũng chính là tác dụng của linh quỷ. Cũng có khi chân tiên giáng đàn, nhưng trong trăm ngàn trường hợp chỉ được một hai, còn thường thì là linh quỷ màu danh tròn trở nên tưởng đó là thật. Trong văn sau, quan cũng đã nói đại lực rồi. Đạo đức của Giang Thần Đồng cũng là do cầu cơ mà có, cũng là cùng một kiểu thối tha như linh học hồi. Người học Phật chớ nên dựa vào loại hồi ấy. Nhưng người học Phật hiện nay có bao nhiêu kẻ nương theo Phật Pháp mà biết Phật Pháp? Do vậy, hễ nghe nói những chuyện quỷ quái lạ lùng đặc biệt của bọn chúng, bèn như chim kiến xúm xít, ít nhái, góp dòng, gây náo nhiệt mà thôi, đáng than hết sức. Lệnh hữu là Âu Vương bị lầm ma đã sâu, ví như con chó ăn phân bảo là vô thường mỹ vị. Ông ta chọn chẳng biết Phật cũng là vì thiểu chánh chi chánh kiến, một mực như con chó tìm phân, như nhằn bu theo hơi thối, như kiến tìm đến chỗ tánh tưởi, gọi đó là học Phật, thật ra là học ma. Những kẻ xuất gia hiện thời có bao nhiêu kẻ biết Phật Pháp, cũng thường học luyện đan, vận khí, cầu cơ, vân vân. Cái thuyết chỉ khiếu, tức là chỉ những huyệt quan trọng trên thân để luyện đan, vận khí, chú thích của người dịch, chính là cái gốc để mê hoặc con người nhiều nhất. Nếu gặp phải phụ nữ trẻ tuổi, đa phần bị những kiểu cách ấy làm loạn, tội ác cực nặng. Tà chánh chẳng thể đứng chung, chánh pháp ra người thì tà pháp tự bị tiêu diệt. Nay dòng dõng ma trọn khắp thiên hà cũng là do đồng phận ác nghiệp của chúng sanh cảm nên. Tịnh tòa nên đề khởi tinh thần lắng lòng niệm Phật. Nếu chẳng đề khởi tinh thần, hễ tịnh liền ngủ gục, đấy là căn bệnh chung của chúng sanh. Chuyện quyên góp tu bộ cây hương nơi đại điện của Tự Trúc Lâm chính là do kẻ ăn uống nhậu nhẹt, chơi bời, cờ bạc, không có vốn liếng nên làm chuyện ấy, mượn tiếng sửa sang vật điền làm kế gạt tiền. Đấy là chủng tử A Tỳ địa ngục. Đại điện của Tự Trúc Lâm đã hoàn bì, cần gì phải sửa chữa? Ông hãy nên nhất tâm trì giới niệm Phật, mặc cho ma vương ngoài đào hiển hiện bất cứ bản lãnh ma mãnh gì cũng đều chẳng quan tâm đến, thì sẽ chẳng bị lũ ma lôi vào ma đạn. Trước tháng 6 gửi thư đến thì được, sau tháng 6 chớ nên gửi thư tới. Vì ông Thí Tịnh Chi phát tâm tu bổ chùa Phạm Thiên ở Hàng Châu, do quan khuyên nhủ phát khởi nên quan phải đến đó. Đấy chính là đạo tràng của Tề Đại Sư, tức là Tư Tề Thực Hiền Tịnh Am, tức vị tổ thứ 11 Trọng Liên Tông. Họ cần quan đến đấy để lo liệu bàn bạc. Chưa đầy 10 hay 20 hôm sau lại phải tới chùa Pháp Vân ở Nam Kinh. Do chùa Pháp Vân được thành lập, ông Quỳ Mai Tôn cần quan tới đấy, cho nên có thể sớm hay muộn sẽ theo quan qua Nam Kinh. Ở đấy cũng chưa đầy 10 hay 20 hôm, sẽ từ Nam Kinh đến Dương Châu để sắp xếp truyền ấn tống văn sao. Văn sao đã khắc xong, hệ in ra sách lại sắp chữ riêng bạn khác. Đã có mấy người bạn chịu trách nhiệm in 1 vạn bồ, ước chừng nửa sau tháng 9 sẽ có thể về đến Phổ Đà. Nếu không, đầu tháng 10 ắt về đến. Do khí trời chấm lành, ở bên ngoài trắng tiền. Ngày 21 tháng 4 năm Dân Quốc 12 1923. Lá thư số 407, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ 3. Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành. Nếu muốn học Phật đạo để thoát phàm tục mà chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà móng tươi tốt, như chim không cánh mà móng bay cao. Thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Phàm phu sát đất, muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, nếu chẳng y theo bốn câu này, sẽ thành khổng nhân mà muốn có quả. Chưa gieo đã mong gặt hái, muôn vàng chẳng có lệ ấy. Nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dự vào bậc thánh hiền, mất lên cõi cực lạc. Xin ông hãy gắng lên. Lá thư số 408, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ tư. Nhận được thư và bưu phiếu 20 đồng, chẳng thất lạc, xin ông hãy yên tâm. Tôi quả thật muốn cho mọi người xem bài sớ kêu gọi tu bổ ao phóng sanh, rồi sẽ sanh lòng kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, chứ không phải chỉ nhằm mục đích quyên mộ mà thôi. Ông trên có mẹ già, dưới có quyến thuộc, hãy nên siêng năng dốc sức chăm lo cửa tìm. Nói tới chuyện tu trì thì tùy theo thân phận của từng người. Nếu thân không rảnh rỗi, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, đọc đôi chút kinh sách tịnh độ là được rồi. Vì thế chẳng cần phải đi sang nơi khác xa xôi để mong tịnh tu. Nhà ông có cửa tiệm, chú tiệm chẳng ở tại nhà, chắc người hầu sẽ làm chuyện sai quấy, tức là cờ bạc, ngũ lang, vân vân. Hoặc không chừng tiểu nhân sẽ thừa cơ trộm cắp. Ông đừng mang tâm cao xa, muốn làm vị cư sĩ đại thông gia. Chỉ nên nhất tâm niệm Phật và vào ban đêm ở trong nhà khuyên mẹ và quyến thuộc cùng niệm. Ông biết sanh tử là chuyện lớn, vô thường mau chóng, sao chẳng nghĩ mẹ ta đã già, dám không dùng nhiều cách khuyên nhủ để mẹ cùng niệm Phật với ta, cũng như quyến thuộc đều cùng niệm Phật. Một là để làm vui lòng mẹ, hai là nếu một người niệm thì người chưa sanh lòng tin liền cảm thấy chẳng có hứng thú gì, nhưng do nhiều người niệm liền cảm thấy hứng thú. Lúc rảnh rỗi đem tịnh nghiệp chỉ nam, những điều hợp với kệ sơ cơ trong bộ văn sau cụ quan, để giảng tường tận cho mẹ và các quyến thuộc. Nếu mẹ có thể sanh được lòng tin cầu sanh Tây Phương thì hiếu thuận chỉ hơn. Lại xin ông đừng đến chùa ít, hãy ở trong tìm, trong nhà, tùy phần tùy sức tu trì thì sẽ có ích lời, không gây tổn hại cho chính mình, mà còn có thể khiến cho mẹ và các quyến thuộc cũng như những kẻ hầu được huấn tập, lâu ngày sẽ dần dần gieo thiện căn. Nếu chẳng y theo lời tôi thì đối với thế gian lần xuất thế gian đều phạm lỗi ngỗ nghịch, sợ rằng lâu ngày sẽ có chuyện lo nghĩ ngoài ý muốn. Ông nên biết tốt xấu, đừng mặc tình theo ý mình, không sửa đổi. Đối với 20 đồng ông đã gửi, đợi đến tháng 8 kỳ quan sang Kim Lăng, tức là Nam Kinh, sẽ cầm theo để giao. Ông nói đến bà cụ ăn chay, ông đã đọc văn sao của quan rồi đó. Nếu cụ có thể đến Phô Đà thì cũng được, không đến càng tốt, khỏi bị khổ sở và hao tốn tiền tài. Quán Thế Âm Bồ Tát tùy theo lòng cảm mà ứng hiện tròn khắp pháp giới, cúng dường lễ bái ngài trong nhà cũng giống hệt như lễ bái cúng dường ngài tại Phô Đà. Cần gì phải đi xa đến tầng Phô Đà mới là chiều lễ ư? Hãy nên đưa tịnh nghiệp chỉ nam cho bà ta xem. Pháp tắc dùng công niệm Phật trong văn sao đã nói đầy đủ. Dẫu gặp mặt quan thì cũng chẳng qua là vẫn nói những lời ấy mà thôi, há nào có một bí quyết truyền dạy riêng tư nào đâu. Có bí quyết truyền dạy riêng tư tức không phải là Phật Pháp, mà chính là Ma Vương ngoại đạo. Bọn Ma Vương ngoại đạo kia hễ động đến là cả ngàn cả vàng đều gió mánh lới, có bí quyết truyền dạy riêng tư. Và ai muốn nhập môn thì trước hết phải phát lời thề độc địa, dùng mảnh lưới ấy để mới hoặc ngũ phu ngũ phụ cùng hãm vào hầm chi kiến, lầm lạc sâu vạn trường, không thể thoát ra được. Buồn thay, phàm những ai có lòng tin đều nên đương theo văn sao để niệm Phật, sẽ liền có thể tùy duyên độ sanh vầy. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 32. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc. Dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành.